Tiên Luyện Chi Lộ, chương 204, nghĩ cách vào núi, góc truyện audio.com. Trương Hằng vừa đi vào khu vực Mậu Sơn liền liên tiếp dụng phải tu sĩ của hai thế lực lớn tuần tra. Thực lực của những tu sĩ này phần lớn đều là trúc cơ kỳ, thỉnh thoảng còn có thể cảm ứng được dao động thần thức của tu sĩ kết đan kỳ quét ngang qua. Mới vừa đến chỗ này không lâu, Trương Hằng liền cảm nhận được một bầu không khí dương cung bạt kiếm, dường như bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ một hồi đại chiến. Như thế càng tốt, chỉ cần mình ở giữa châm ngời sẽ dễ dàng dẫn phát đại chiến giữa hai phương thế lực. Trương Hằng thầm tính toán trong lòng. Tuy nhiên, hiện giờ Trương Hằng còn chưa quyết định thực hiện, lúc này nhiệm vụ đầu tiên của hắn là phải đi tìm tung tích của Thanh Vũ Xả ở Kim Kiếm Lang Nha Sơn. Chờ hắn lấy được một loại tài liệu cuối cùng dùng cho thân ngoại tạo thân, sau đó mới có thể yên tâm lớn mặt đi thi hành kế hoạch của mình, cho dù sự tình có bại lộ cũng có thể ung dung chạy trốn. Trương Hằng không tin nơi này còn có ai có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Trừ phi có vài tu sĩ kết đan kỳ vây công, nếu không sẽ rất khó tạo thành uy hiếp chân chính cho hắn. Vì thế Trương Hằng cũng không dừng lại lâu lắm, ở trên Mậu Sơn cũng chỉ giảm tốc độ phi hành một lát. Căn cứ theo lộ tuyến những người này tuần tra, xác định đại khái vị trí của mạch khoáng cao cấp, trên đường Trương Hằng đi ngang qua Mậu Sơn, không hề ít tu sĩ trúc cơ kỳ đều dùng ánh mắt bất thiện đánh giá hắn vài lần. Thậm chí có tu sĩ kết đan kỳ dùng thần thức quét qua trên người hắn. May mà cả hai phương thế lực đều cho rằng hắn là một tu sĩ trúc cơ kỳ ngẫu nhiên đi ngang qua. Cũng không quan tâm nhiều tới hắn. Chờ đến khi rời khỏi khu vực Mậu Sơn, bầu không khí áp lực căng thẳng đó mới biến mất, tuy nhiên trên đường đi chốc chốc lại gặp một vài đệ tử của Kim Kiếm Môn. Tu sĩ Kim Kiếm Môn rất dễ dàng nhận ra, thường thường trên thân mỗi người đều mang theo một thanh phi kiếm. Rõ ràng có túi trữ vật, vì sao còn phải đeo phi kiếm trên người? Trương Hằng cũng có chút kỳ quái với điều đó, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, đây có lẽ là một quy định cổ quái của Kim Kiếm Môn mà thôi. Ở giới tu tiên còn có rất nhiều chuyện không thể nào hiểu nổi. Tu sĩ thường thường đã sớm không lấy làm lạ khi thấy chuyện kỳ quái. Hơn nữa, Trương Hằng phát hiện khí tức trên người đệ tử Kim Kiếm Môn phát ra khác biệt hẳn với những tu sĩ bình thường. Thậm chí một số đệ tử cực kỳ ưu tú của Kim Kiếm Môn còn mang đến cho Trương Hằng một loại khí tức sắc bén như kiếm khí tấn công vào mình. Xem ra môn phái này thật đúng là không đơn giản. Trương Hằng thu hồi lòng khinh thị. Trước đây nghe Bách Luyện Đại Sư nói qua. Công pháp tu sĩ Kim Kiếm Môn tu luyện đều có liên quan tới kiếm, hơn nữa lực công kích cao hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Có lẽ là chi nhánh của một môn phái nào đó từ xưa lưu truyền lại. Trương Hằng biết rằng môn phái tu chân ở Tam Tinh vực rất nhiều, trải qua lịch sử mấy vạn năm. Vô số kể môn phái bị tiêu diệt, cho dù là đại môn phái nhất lưu cũng có lúc phải suy bại hoặc bị diệt môn. Có đôi khi một môn phái nho nhỏ Tam Tứ lưu hiện nay. Đời trước của nó có thể đã từng là đại môn phái nào đó. Sau khi đi vào phạm vi thế lực của Kim Kiếm Môn, Trương Hằng thỉnh thoảng gặp một vài tu sĩ luyện khí kỳ. Những tu sĩ này mặc dù có cảnh giác nhiều với Trương Hằng, nhưng cũng không dám tùy tiện lại gần dò hỏi. Nhưng xâm nhập sâu thêm, góc truyện audio.com, một chút, Trương Hằng liền gặp mấy tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong đó thậm chí có người đến hỏi thẳng Trương Hằng. Trương Hằng trả lời cũng không chút hoang mang, làm đối phương lui bước. Dù sao ngoài này chỉ có thể xem như phạm vi thế lực của Kim Kiếm Môn. Còn chưa tới Kim Kiếm Môn thực sự, Trương Hằng với thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ đi ngang qua nơi này, tu sĩ Kim Kiếm Môn cũng không dám làm khó dễ. Theo Trương Hằng biết địa bàn phạm vi mấy ngàn dặm này, đều thuộc phạm vi thế lực của một môn phái nhất lưu. Mà môn phái nhất lưu này chính là Vân Phật Tự, ở Triệu Quốc Vân Phật Tự xem như là một môn phái thấp nhất trong môn phái nhất lưu. Phạm vi thế lực cũng chỉ chừng 2.000 dặm, nhưng thực lực của môn phái này trong số môn phái nhất lưu ở Triệu Quốc lại được xếp ở top 3. Hơn nữa Vân Phật Tự kế thừa cũng cực kỳ xa xưa. Thậm chí có thể ngược dòng đến thời điểm hình thành Tam Tinh vực trước kia. Đối với một thế lực nhất lưu thần bí như thế, mặc dù là đại phái siêu cấp cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Bây giờ mình phải làm thế nào để lên vào Kim Kiếm Môn đây? Trong lòng Trương Hằng bắt đầu suy nghĩ kế hoạch, ý niệm đầu tiên trong đầu hẳn chính là thi triển phong hành thuật trực tiếp lên vào Kim Kiếm Môn, nhưng rất nhanh hắn tự bác bỏ kế hoạch này. Phong hành thuật tuy rằng rất cao minh, nhưng theo kinh nghiệm trước đây của Trương Hằng, thuật này có thể giấu được tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng với tu sĩ kết đan kỳ thì không có tác dụng mấy. Thần thức của tu sĩ kết đan kỳ trải dài phạm vi rất rộng lớn. Nhỏ thì 7-8 dặm, lớn thì tới mấy chục dặm, nên nếu Trương Hằng ẩn thân lên vào Kim Kiếm Lang Nha Sơn xác suất bị phát hiện rất lớn. Chỉ cần tu sĩ kết đan kỳ nào đó đúng lúc dùng thần thức lướt qua bên người hắn. thì dễ dàng làm cho hắn lộ ra ánh sáng. Nguồn chuyện phun, tuy rằng nếu không có ý việc gì những tu sĩ kết đan kỳ cũng sẽ không thường xuyên dùng thần thức để nhìn quét dò tra. Thế nhưng thời điểm này là lúc Kim Kiếm Môn cùng tán tu Minh Dương Cung bạc kiếm, tu sĩ kết đan kỳ Kim Kiếm Môn tất nhiên phải cẩn thận hơn một chút. Nếu lén lút lên vào không thể thực hành, như vậy thì công khai đi vào. Trong lòng Trương Hằng này sinh ra phương pháp thứ hai. Phương pháp này tuy rằng nhìn như mạo hiểm, nhưng ngược lại xác suất thành công sẽ cao hơn một ít. Nghĩ đến đây, Trương Hằng bắt đầu giảm chậm tốc độ phi hành, đồng thời tận lực chọn chỗ có ít tu sĩ bay tới. Trong quá trình phi hành, Trương Hằng thỉnh thoảng dùng thần thức nhìn quét một vòng chung quanh, xem nơi này có tu sĩ trác cơ kỳ đi đơn lẻ hay không. Mục đích của hắn lúc này đương nhiên là muốn giết chết một tu sĩ trúc cơ kỳ kim. Kiếm môn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể giả mạo thân phận đối phương bình yên tiến vào Kim Kiếm Môn, sau đó đi tìm Thanh Vũ Xà. Thân phận của đệ tử luyện khí kỳ rất thấp, biết tin tức cũng có hạn. Hơn nữa Trương Hằng còn cần phải ẩn giấu tu vi của mình, nếu giả thân phận luyện khí kỳ sẽ có nhiều phiền toái, rất có thể sẽ bị vạch trần. Còn tu sĩ trúc cơ kỳ hẳn là biết nhiều hơn một ít. Điều này có lợi cho Trương Hằng tìm hiểu đích xác nơi hạ lạc của Thanh Vũ Xà trong Kim Kiếm Lang Nha Sơn rộng lớn này. Phi hành một lát, Trương Hằng còn thật may mắn phát hiện một tu sĩ trúc cơ kỳ đang lẻ loi một mình, mà ở trong phạm vi vài dặm không có tu sĩ trúc cơ kỳ nào khác. Hà hà, chính là ngươi, thần thức Trương Hằng tập trung trên người tu sĩ. Góc truyện audio.com, trúc cơ kỳ, đó là một tu sĩ thanh niên đạt tới trác cơ kỳ. Tu sĩ thanh niên này chân mày lưỡi kiếm mắt sáng ngời, thân mặc áo trắng, lưng đeo một thanh bảo kiếm, đang khống chế độn quang cấp tốc bay đi về hướng Mậu Sơn. Vị đạo hữu này chờ một chút, tại hạ có chuyện xin thỉnh giáo. Trương Hằng cản đường người thanh niên trúc cơ kỳ, người này mới chừng 30 tuổi mà một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Tương lai không chừng còn có thể đi vào kim đan đại đạo. Đáng tiếc người này hôm nay phải chết trong tay mình, Trương Hằng khẽ thở dài. Trương Hằng không mặc may hoài nghi năng lực của mình, hắn tự tin có thể rất nhanh giết chết đối phương. Gã thanh niên bài thi đột nhiên phát hiện phía trước hiện ra một tu sĩ trúc cơ kỳ. Đầu tiên là lộ ra ánh mắt cảnh giác, nhưng nhìn thấy bộ dáng đối phương khiêm tốn xin thỉnh giáo, còn tưởng là một tán tu hỏi đường. Từ trước đến nay tu sĩ Kim Kiếm Môn luôn không có cảm tình với tán tu. Bởi vì hàng xóm tán tu Minh ở Hắc Thủy Trấn của họ chính là một thế lực tán tu. Có nhiều xung đột cùng Kim Kiếm Môn, trước mắt còn đang ở vào thế một mất một còn. Có gì hỏi mau đi, ta còn có chuyện quan trọng cần đi xử lý. Thái độ của gã thanh niên bài thi rất lãnh đạm nói với Trương Hằng. Bộ dáng dường như rất bực mình, nghe nói tu sĩ của Quý Môn đang đánh nhau cùng tán tu Minh. Trương Hằng làm như hơi do dự nói, cái gì, bên đó đánh nhau rồi, gã thanh niên bài thi biến sắc. Thân là tu sĩ trúc cơ kỳ của Kim Kiếm Môn, đương nhiên hắn rất quan tâm tới tình huống của Mậu Sơn bên kia. Đúng vậy, nghe nói bên kia còn ngã xuống một vị tu sĩ kết đan kỳ. Không biết là của bên nào, trên mặt Trương Hằng lộ ra một bộ đáng lòng còn sợ hãi. Kết đan kỳ, gã thanh niên bài thi vừa nghe nói vậy, trong lòng kính hãi, nhưng lại cảm thấy được có điều không thích hợp. Hắn vừa định hỏi lại Trương Hằng một câu, nhưng trước mắt ngân quang nhoáng lên một cái. Tu sĩ đối điện biến mất trong tầm mắt hắn, ngay sau đó, sau cổ hắn như bị người ta đâm một nhát, cả người liền từ trên không trung rơi xuống. Cách Trương,